lên đường nhập cuộc, mộng ước cuộc đời, cái chết, những thái độ đối phó, hai loại ngôn ngữ. Quý bạn thính giả thân mến, trong lần trước chúng ta đã thấy Chúa Giêsu mặc khải ý nghĩa của mầu nhiệm phục sinh cho hai môn đệ trên đường đến làng Emmaus bằng cách để cho họ giải bày về cuộc đời và niềm hy vọng của họ trước. Muốn cho việc suy tư tìm hiểu về mầu nhiệm phục sinh của chúng ta ăn sâu vào cuộc sống cụ thể, chúng ta cũng phải chấp nhận suy tư lâu dài và tìm đào sâu suy tư ấy. Bắt đầu bằng việc tự đặt cho mình một vài câu hỏi, chẳng hạn. Đối với tôi, đối với chúng ta, sống là gì? Thành công trong đời có nghĩa là gì? Khi nào tôi sung sướng? Và khi nào tôi đau khổ? Tại sao vậy? Tôi có dự tính gì trong cuộc đời? Tôi ao ước xây dựng cái gì đây? Và tôi đã vấp phải những thất bại nào? Vân vân và vân vân. Bạn cũng như tôi, chúng ta đều cảm thấy ham sống. Chúng ta đều cảm thấy muốn trở thành chính mình, muốn thực hiện dự tính của chúng ta, như tạo dựng một tổ ấm gia đình, làm cho người khác sung sướng, sáng chế ra một cái gì đó, hay xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, thịnh vượng và hạnh phúc hơn, trong đó hàng lãnh đạo biết thương dân thương nước, chứ không hà hiếp bóc lột dân lành, chèn ép cướp đất của dân, dối trá gian tham hối lộ, bán nước cho ngoại bang, phản bội dân tộc. Chúng ta muốn sống hiệp thông với những người khác, với tất cả mọi người khác, và sống hòa hợp với thế giới. Nhưng chúng ta luôn luôn biết mình bị hạn chế bởi nhiều cái, bởi thân xác, bởi sự khổ đau, bởi bất công. Chúng ta không thông truyền thực sự với nhau được. Thế giới thường đối nghịch với chúng ta, và sau cùng, chúng ta vấp phải sự thất bại quyết liệt là cái chết. Cái chết như là biểu tượng cho sự thất bại hoàn toàn của chúng ta trong việc tìm thành công trong đời. Nhưng có cái gì đó trong chúng ta từ chối sự thất bại ấy. Thật khó mà sống với cái chắc chắn rằng một ngày kia tất cả sẽ hết. Tất cả chúng ta đều phải chết. Chính vì thế từ muôn thuở, con người đã luôn luôn tìm những lối thoát trước nỗi âu lo về sự chết. Có những người quên nó đi, hay cố tìm quên sự chết. Nhưng đó là một giải pháp không xứng đáng với con người, và cuối cùng thì cái chết vẫn thống trị. Có những người khác chấp nhận sự chết với nhiều thái độ khác nhau. Người thì chấp nhận nó với tinh thần khắc kỷ, bằng cách tập chế ngự chính mình trong suốt cả cuộc đời để chấp nhận ngày không thể tránh được ấy. Ngày chúng ta phải nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại tất cả những gì mà chúng ta đã vơ vét, có khi bằng máu, nước mắt và sinh mạng của biết bao nhiêu người. Những người Marxist thì lại nghĩ đến cái xã hội mới một ngày kia sẽ nảy sinh ra từ cuộc sống can đảm của họ. Ý tưởng đó giúp cả những người tốt lành nhất trong số những người chủ trương theo Marxist tự nguyện hy sinh cho các thế hệ mai sau. Trên lý thuyết đó là một giải pháp đáng phục, và dĩ nhiên nếu không có các giải pháp khác thì có lẽ đó là giải pháp nên theo. Nhưng trên thực tế, lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy các chế độ Marxist đã khiến cho xã hội bị băng hoại và trở thành xấu xa tụt hậu như thế nào thì ai trong chúng ta cũng đã biết. Nhưng có một số người lại nghĩ rằng có một giải pháp khác. Đó là sau cái chết thì còn có cái gì đó. Nói cách khác, họ tin rằng sau cái chết còn có thế giới khác, mà ta thường gọi là thế giới bên kia hay thế giới đời sau. Họ nghĩ như vậy vì hai lý do khác nhau, mà trong tiếng Việt chúng ta có thể tạm diễn tả như thế này. Tôi tin rằng, hay đối với tôi, hình như, và tôi chắc chắn như thế, bởi vì người ta đã nói với tôi điều đó. Lý do thứ nhất là bởi vì con người không có đủ lực để giả thuyết rằng tất cả sẽ kết thúc với cái chết. Vì thế nên đã nghĩ ra một thế giới bên kia. Chính vì thế mà từ muôn thuở, các tôn giáo và các triết thuyết đã nói đến một bầu trời. Nếu chúng ta để ý đến cách dùng từ ngữ để diễn tả cái chết trong tiếng Việt, chúng ta cũng cảm thấy phản ánh tâm tư đó. Để diễn tả thực tại sau cái chết, người ta từ chối dùng từ chết mà nói quy thiên, nghĩa là về trời, hay qua bên kia thế giới, hoặc tiêu diêu miền cực lạc, vân vân. Nhưng người Do Thái, người Kitô và người Hồi giáo không mơ mộng một bầu trời, mà họ tin chắc vào lời Chúa nói với dân Ngài. Khi đọc lại Thánh Kinh, người tín hữu khám phá ra rằng Thiên Chúa đã đảm nhận tất cả mọi khát vọng và mọi nỗi lo lắng cũng như ước muốn thành công trong cuộc đời và nỗi âu lo trước cái thất bại cuối cùng là sự chết của chính mình. Thiên Chúa đã lãnh nhận tất cả những thứ đó và hướng dẫn chúng, đem lại cho chúng một câu trả lời. Đây chính là điều chúng ta phải cùng nhau khám phá qua một số đoạn văn quan trọng của Thánh Kinh Cựu Ước mà chúng ta sẽ làm trong lần tới. Trong phần còn lại của phần tìm hiểu hôm nay, chúng ta bàn đến hai loại ngôn ngữ để hiểu thế nào là lời Chúa. Có hai loại ngôn ngữ của khoa học và ngôn ngữ của sự liên lạc liên bản vị, hay ngôn ngữ của tình yêu. Loại ngôn ngữ khoa học thì cắt nghĩa, giải thích sự vật và sự kiện hay dữ kiện. Nếu chúng ta muốn hiểu biết sự vật như là cái đồng hồ, cái máy thu thanh, chúng ta chỉ có việc tháo gỡ chúng ra và chúng ta biết được cách cấu tạo cũng như các bộ phận của chúng. Khi một nhà bác học đã thành công trong việc giải thích rằng nước được làm thành bởi các phân tử hydro và oxy, thì ông ta làm chủ được nước, nghĩa là ông ta có thể tháo gỡ, phân tích nước và tạo thành nước trong phòng thí nghiệm. Theo loại ngôn ngữ trên đây, thì thế giới, sự vật đối với chúng ta đều là các đồ vật mà chúng ta có thể chiếm đoạt. Và cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng để giải thích, để chế ngự các đồ vật này, không đụng chạm, không liên lụy gì đến con người chúng ta, không làm cho chúng ta thay đổi. Sự kiện nước được cấu tạo bởi yếu tố này hay yếu tố khác làm chúng ta chú ý, nhưng nó không biến đổi cuộc đời chúng ta. Nhưng trái lại, đối với thứ ngôn ngữ của mối dây liên lạc giữa con người với nhau, nghĩa là đối với loại ngôn ngữ của tình yêu thì khác hẳn. Khi một cậu con trai nói với một cô con gái, anh yêu em, thì cô con gái không thể không cảm thấy mình được kêu gọi và bị bó buộc phải trả lời có hay không, khẳng định hay từ chối. Lời nói đó, thứ ngôn ngữ đó tạo ra trong cô một tâm tình mới mẻ và có lẽ một con người mới nữa. Và trong trường hợp này, người ta không chiếm hữu người khác như là một đồ vật, bởi vì tha nhân là một bản vị kêu gọi chúng ta và chúng ta đáp trả lời kêu gọi đó. Ta ra khỏi chính mình để đi về phía người ấy, để đến với người ấy. Lời Chúa thuộc loại ngôn ngữ thứ hai này, tức là thứ ngôn ngữ của sự liên lạc liên bản vị, thứ ngôn ngữ của tình yêu. Mỗi người trong chúng ta đều đứng giữa ngã tư của biết bao nhiêu lời kêu gọi. Những lời kêu gọi đó đánh động chúng ta nhiều ít và làm nảy sinh ra trong chúng ta nhiều tâm tình, nhiều thực thể. Chẳng hạn khi một bà mẹ nghe gọi mẹ ơi, thì bà ta qua tiếng gọi đó của đứa con được kêu mời là mẹ. Khi được gọi theo tên chồng thì bà ta được kêu mời là vợ. Và trong suốt ngày sống của chúng ta được kêu gọi như vậy bởi những lời nói và bởi những hành động, cử chỉ hướng về chúng ta và đánh động chúng ta, kêu mời chúng ta là người bạn, là người buôn bán phục vụ khách hàng tốt, là người lãnh đạo biết lo cho dân cho nước, biết thăng tiến cuộc sống của những thành phần yếu kém nhất trong xã hội, trẻ em, phụ nữ, người già, người tàn tật, người đau yếu, là người tranh đấu cho công bằng, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con cái, là anh em, chị em với nhau, là bạn bè, là đồng nghiệp, vân vân. Như thế tất cả những lời mà người khác nói với chúng ta trong ngày sống hay trong cả đời sống đều làm nảy sinh ra trong chúng ta nhiều thực thể khác nhau. Nhưng tất cả những lời kêu gọi trên đây luôn là những lời kêu gọi riêng rẽ từng phần và chỉ đụng chạm liên hệ đến một phần con người của chúng ta mà thôi. Đằng khác, chúng ta cũng biết rằng thông thường chúng ta từ chối đáp trả những lời kêu gọi đó. Nhưng đã có bao giờ chúng ta mơ ước một lời mời gọi sâu thẳm và toàn diện đến nỗi lời mời gọi ấy đánh trúng trọng tâm cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta sinh ra cho chính mình chưa? Trong cái trong sáng tuyệt đối của một lời đáp trả phát xuất từ con tim. Khi đó, và chỉ khi đó, ta mới có cảm tưởng là chúng ta sinh vào sự sống, là chúng ta thật sự sinh ra. Lời kêu gọi có sức mạnh biến đổi cuộc đời, có sức mạnh làm cho cuộc sống chúng ta trở nên trong sáng, tốt lành, làm cho chúng ta tự sinh ra cho chính mình. Lời kêu gọi ấy chính là lời của Thiên Chúa theo Thánh Kinh. Tóm lại, trước những thực tại hạn hẹp của cuộc sống con người trên trái đất này, với những thiếu sót, những thất bại, những khổ đau, cũng như những khát vọng cao đẹp, lời Chúa mời gọi con người hướng mắt nhìn lên cao và tin tưởng. Vì qua lời Chúa, con người khám phá ra câu trả lời cho mọi vấn đề của mình. Điều chính yếu như thế là con người có biết lắng nghe, đón nhận và đáp trả lời Chúa kêu mời hay không. Trong bài tới, chúng ta sẽ thật sự lên đường bước vào Thánh Kinh Cựu Ước để thấy rằng dân Do Thái trong Cựu Ước đã sống cuộc mạo hiểm của chúng ta và suy tư về thân phận làm người.